Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 9 tháng 10, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa sẽ có một xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận về tựa đề Khi các chính quyền thiếu ý chí chính trị. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến Tổng thống Pháp ông Nicolas Sarkozy và đã thảo luận về các vấn đề quốc tế như tiến trình hòa bình tại vùng Trung Đông, tình hình của các Kitô hữu tại nhiều nước. Thông cáo do Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố cũng cho biết hai bên đã đề cập tới vấn đề mở rộng tính cách đại diện của các vùng trên thế giới trong các tổ chức đa phương, cũng như tầm quan trọng của chiều kích luân lý đạo đức và xã hội trong các vấn đề kinh tế, theo viễn tượng trình bày trong thông điệp Bác ái trong chân lý. Đức Thánh Cha và Tổng thống Sarkozy cũng đã nhắc tới chuyến viếng thăm Lộ Đức và Paris của Đức Thánh Cha hồi năm 2008 và chuyến viếng thăm Tòa Thánh của Tổng thống vào năm trước đó. Hai bên đã bày tỏ ý muốn duy trì đối thoại liên tục trên nhiều bình diện cơ cấu và cộng tác với nhau trong các vấn đề lợi ích chung. Sau khi hội kiến với Đức Thánh Cha, Tổng thống Sarkozy cũng đã gặp Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Dominic Mamberti.
Vatican. Lúc 11 giờ 30 sáng hôm qua, Đức Tổng giáo mục Nikola Eterovic, Tổng thư ký văn phòng Thường hội đồng giáo mục, đã mở cuộc họp báo giới thiệu Thường hội đồng giáo mục đặc biệt cho vùng Trung Đông, nhóm tại nội thành Vatican trong các ngày từ mùng 10 đến 24 tháng 10 này. Thường hội đồng giáo mục có đề tài là Giáo hội Công giáo trong vùng Trung Đông, Hiệp thông và Chứng tá, và có khẩu hiệu Đám đông những người đã trở thành tín hữu, có một con tim duy nhất và một linh hồn duy nhất. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ chủ sự thánh lễ khai mạc sáng Chủ nhật mùng 10 tháng 10 và thánh lễ bế mạc Chủ nhật 24 tháng 10 trong đền thờ Thánh Phêrô, với sự đồng tế của các nghị phụ và linh mục tham dự viên. Tham dự Thường hội đồng giáo mục có các nghị phụ thuộc Jerusalem và vùng đất của người Palestine, cũng như thuộc 16 nước gồm Ả Rập Saudi, Bahrain, đảo Sip, Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Jordania, Iran, Iraq, Israel, Kuwait, Liban, Oman, Qatar, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và Yemen. Tổng diện tích các nước này là 7.180.912 cây số vuông, với 356.174.000 dân, trong đó có 5.707.000 tín hữu Công giáo, tức là chiếm 1,6% dân số. Các tín hữu Công giáo thuộc bảy giáo hội Latin, Copt, Syri, Hy Lạp Menkit, Maronit, Kande, Armeni. Sự khác biệt về truyền thống, tu đức, phụng vụ và luật lệ diễn tả sự phong phú lớn cần được duy trì, không phải chỉ cho các giáo hội Công giáo Đông Phương, mà còn cho toàn giáo hội Công giáo được chủ sự trong tình bác ái bởi giám mục Roma và mục tử của giáo hội Đại Đồng.
Đức Tổng giám mục Eterovic cho biết có 185 nghị phụ tham dự Thượng hội đồng giám mục, trong đó có 159 vị có nhiệm vụ tham dự, gồm 101 vị đặc trách các giáo đoàn vùng Trung Đông và 23 vị đặc trách các giáo đoàn ở các nước hải ngoại. Thêm vào đó là 19 giám mục các nước lân cận Bắc Phi và Tây Phi, cũng như các nước có các tín hữu Công giáo gốc Trung Đông sinh sống, đặc biệt là Âu Châu và Mỹ. Cùng tham dự Thượng hội đồng giám mục cũng có 14 tổng trưởng và chủ tịch các cơ quan trung ương tòa thánh có liên hệ nhiều với cuộc sống giáo hội tại Trung Đông. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng đã chỉ định 17 nghị vụ khác. Thêm vào đó còn có 10 đại diện liên hiệp các bề trên tổng quyền. Ngoài ra, cũng có 36 chuyên viên và 34 dự thính viên nam nữ, cũng như phái đoàn của 14 giáo hội và cộng đoàn giáo hội bạn đã đâm rễ sâu trong vùng Trung Đông. một đại diện của Do Thái giáo và hai đại diện Hồi giáo. Trong số các nhị phụ, có 9 vị là thượng phụ, 19 hồng y, 65 tổng giám mục, 10 tổng giám mục hiệu tòa, 53 giám mục, 21 giám mục phụ tá, 87 tu sĩ, trong đó có 4 vị do Liên hiệp các bề trên tổng quyền chọn. Ngày 24 tháng 4 năm nay, Đức Thánh Cha cũng đã chỉ định các thành viên ban chủ tịch Thượng Hội đồng Giám mục vùng Trung Đông, gồm 4 chủ tịch thừa ủy, trong đó có 2 vị danh dự là Đức Hồng Y Nasala Sfire, Thượng phụ Antioquia Maronite Liban, Đức Hồng Y Emmanuel Ba Deli, Thượng phụ Babylonia Kande, Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Đông Phương, Đức Tổng giáo mục Ignaz Yusuf Ba Yunan, Thượng phủ Antioquia Syri Liban. Một tổng tường trình viên là Đức Tổng giáo mục Antonios Nawib, Thượng phủ Alexandria của giáo hội Cốp Ai Cập. Và một thư ký đặc biệt là Đức cha Joseph Suez, Tổng giáo mục giáo hội Maronite đảo Chypre. Chương trình làm việc dự trù gồm 16 phiên nhóm chung và 6 buổi làm việc theo nhóm nhỏ. Mục đích của Thượng Hội đồng Giám mục là làm sống dậy sự hiệp thông giữa các giáo hội công giáo Đông Phương để cống hiến một chứng tá cuộc sống Kitô đích thật, tươi vui và hấp dẫn, cũng như để củng cố căn tính Kitô qua lời Chúa và việc cử hành các bí tích. Đức Tổng giám mục Eterovich mời gọi mọi Kitô hữu, đặc biệt là những người sống đời thánh hiến, cách riêng các tu sĩ chiêm niệm, hiệp ý với Đức Thánh Cha cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục vùng Trung Đông đạt các mục đích nói trên.
Barcelona, Đức Hồng Y Luis Martinez Sittac, Tổng giám mục giáo phận Barcelona bên Tây Ban Nha cho biết, giáo phận của Ngài đang chờ đợi đón tiếp 500.000 tín hữu trong dịp Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đến Barcelona để thánh hiến đền thờ Thánh Gia. Đức Hồng Y nói, chuyến viếng thăm này sẽ là biểu tượng của tình thương mến Đức Thánh Cha dành cho Tây Ban Nha. Người dân thành phố Barcelona muốn nhìn thấy vị cha chung. Sẽ có hàng trăm ngàn người chờ đợi trước quảng trường đền thờ Thánh Gia để chào mừng Đức Giáo Hoàng vào ngày 6 tháng 11 tới đây. 30.000 ghế ngồi sẽ được sắp xếp ngoài đền thờ cho các tín hữu tham dự thánh lễ. 300 linh mục cùng với 1.500 người tình nguyện đảm nhận việc phân phát mình thánh. Vì lý do an ninh, chỉ có 6.500 tín hữu được dự lễ bên trong đền thờ. Mặt khác, vì kiểu cách kiến trúc bên trong đền thánh, với 52 cột, làm cho các tín hữu khó theo dõi các nghi thức phụng vụ trên bàn thờ chính, nên nhiều màn hình lớn cũng được bố trí dọc theo gian cung thánh.
Abuja, Đức cha John Olorunfemi Onayekan, Tổng giám mục Abuja, thủ đô nước Nigeria cho biết, Chúa Nhật mùng 3 tháng 10 vừa qua, Giáo hội Công giáo nước này đã tham gia nghi lễ cầu nguyện đại kết cho các nạn nhân cuộc khủng bố thê thảm 2 ngày trước đó, trong buổi hội kỷ niệm 50 năm độc lập quốc gia. Nghi lễ cầu nguyện đại kết đã được tổ chức tại Trung tâm Kitô Toàn quốc, là một cơ sở phụng tự do chính quyền Nigeria xây cất tại thủ đô Abuja. Ngoài sự hiện diện của các vị đại diện các giáo hội Kitô, còn có cả Tổng thống Nigeria, ông Goodluck Jonathan. Mục tiêu tiên khởi của nghi lễ này là cám tạ ơn Chúa trong dịp kỷ niệm 50 năm độc lập quốc gia, nhưng sau các vụ khủng bố, người ta thêm vào mục tiêu cầu nguyện cho các nạn nhân vụ khủng bố. Ngày 1 tháng 10, gần địa điểm diễn ra cuộc diễu binh mừng kỷ niệm 50 năm độc lập của Nigeria, đã có 2 vụ khủng bố bằng xe bom khiến cho 12 người bị thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Tổng thống Nigeria kết án một số kiều bào được trả tiền để từ nước ngoài về phá rối nền an ninh trong nước, tuy rằng sau đó, phong trào giải phóng vùng đồng bằng sông Niger, gọi tắt là MEND, đã ra thông cáo xác nhận là đã thực hiện các vụ khủng bố này. Đức cha Onayekan nói, chúng ta hãy chờ đợi kết quả cuộc điều tra mà tôi hy vọng là sẽ nghiêm túc. Nhưng các biến cố thê thảm ngày 1 tháng 10 không thể làm đảo lộn đời sống quốc gia. Dân chúng trong nước cho đến nay vẫn giữ bình tĩnh và chúng ta hy vọng rằng những biến cố đau thương vừa qua sẽ không đe dọa nền an ninh quốc gia.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Khi Chúa Giêsu đi lên Jerusalem, người đi qua biên giới Samaria và Galilea. Khi vào một làng kia, người gặp 10 người phong cùi đang đứng ở đằng xa. Họ cất tiếng thưa rằng: "Lạy thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi." Thấy vậy, người bảo họ rằng: "Các anh hãy đi trình diện với các tư tế." Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn người. Mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: "Vậy không phải cả 10 người được lành sạch sao? Còn 9 người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại này." Rồi người bảo kẻ ấy rằng: "Anh hãy đứng dậy mà về, vì lòng tin của anh đã cứu chữa anh."
Theo sách Lê-vi trong Cựu Ước, khi một người mắc bệnh phong cùi, thì họ phải mặc quần áo rách rưới ở một nơi riêng biệt, không được ở trong trại chung với người khác. Khi có người khác đến gần thì người cùi phải lấy áo che miệng và hô rằng mình truyền nhiễm và dơ giấy. Khi khỏi bệnh cùi, họ phải đi trình diện với tư tế, làm lễ thanh tẩy, sau đó mới được giấy chứng nhận để trở về với đời sống bình thường. Vào thời Chúa Giêsu, luật đó vẫn còn hiệu lực, vì thế 10 người phong cùi không dám đến gần Chúa Giêsu, nhưng chỉ đứng xa xa xin Ngài thương giúp. Chúa bảo họ hãy đi trình diện với các tư tế, nghĩa là Chúa bảo họ đi xin giấy chứng nhận lành bệnh, trong khi họ chưa khỏi bệnh gì cả. Điều ấy cho thấy đức tin mạnh mẽ của 10 người cùi nơi lời Chúa Giêsu chắc chắn là mạnh hơn so với tướng Na-man người Syri xưa kia. Khi nghe lời ngôn sứ Eliseo bảo ông hãy đi dìm mình 7 lần trong sông Jordan, ông cho đó là điều lố bịch và vô lý. Trái lại, 10 người cùi trong bài phúc âm hôm nay tin nơi lời Chúa Giêsu, họ lên đường đi tới đền thờ để trình diện và xin các vị tư tế xác nhận mình khỏi bệnh, và đang khi đi đường như thế thì họ được lành mạnh. Nhưng 9 người Do Thái tiếp tục hành trình tuân theo quy định của luật. Điều làm cho họ bận tâm lúc đó không phải là lòng biết ơn đối với vị ân nhân của họ, nhưng là lợi ích riêng của họ. Tức là trình diện với các tư tế để được giấy chứng nhận trở lại đời sống bình thường trong xã hội. Người cùi thứ 10 vì là người Samaritano, người vẫn bị dân Do Thái coi như dân ngoại, không bị bó buộc phải trình diện với một tư tế Do Thái để được vị này thẩm xét và chứng nhận. Vì thế, anh ta có thể trở lại bày tỏ tất cả lòng biết ơn đối với Chúa Giêsu. Các tín hữu Kitô tiên khởi nhận thấy trong trình thuật này một luận cứ mạnh mẽ chống lại thái độ vụ luật trong việc tuân giữ luật Do Thái. Thái độ vụ luật mà bao nhiêu người Do Thái thực thi cản trở tự do biểu lộ tâm tình chân thành, trong khi người ngoại như người Samaritano gần gũi hơn với tôn giáo chân thực vì họ tự do đối với lề luật và nhạy cảm hơn đối với ơn giải thoát. Đứng trước nghĩa cử cứu độ nhưng không của Chúa, họ đáp lại bằng lòng chân thành biết ơn của một người tự do. Một khía cạnh khác trong trình thuật tin mừng hôm nay đó là trong Kinh Thánh, bệnh phong cùi thường được coi là biểu tượng của tội lỗi, một sự trúc giữ tỏ tường của Thiên Chúa vì một tội rất nặng đã phạm. Trong bối cảnh đó, phép lạ Chúa chữa 10 người phong cùi không phải chỉ là một cuộc chữa bệnh thể lý, nhưng còn nói lên công trình cứu độ của Chúa, giải thoát con người khỏi ách tội lỗi. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khi giải thích về đoạn phúc âm này cũng nói rằng, đoạn phúc âm này làm chúng ta nghĩ tới hai cấp độ lành bệnh. Cấp độ thứ nhất là sự lành bệnh thể xác, và cấp độ thứ hai sâu xa hơn, đó là sự lành bệnh của tâm hồn. Sự lành bệnh trọn vẹn và quyết liệt nhất chính là ơn cứu độ. Ơn này mang lại một đời sống mới trọn vẹn, chung kết. Và ở đây Chúa Giêsu nói với người cùi trở lại cảm tạ chúc tụng Chúa: "Lòng tin của anh đã cứu anh." Đức tin cứu vớt con người, tái lập họ trong quan hệ sâu xa với Thiên Chúa, với bản thân và với tha nhân. Đức tin được biểu lộ qua lòng biết ơn. Đức tin bao gồm thái độ cởi mở của con người đối với ơn Thánh Chúa, nhìn nhận rằng tất cả là hồng ân, là ân thánh. Trong thực tế, thứ bệnh cùi thực sự làm biến dạng con người và xã hội chính là tội lỗi. Đó là sự kiêu ngạo và ích kỷ làm nảy sinh trong tâm hồn con người sự dửng dưng lãnh đạm, oán ghét và bạo lực. Bệnh cùi tinh thần này làm méo mó khuôn mặt của nhân loại, không ai có thể chữa được nó ngoài Thiên Chúa, đấng là tình thương. Khi mở rộng tâm hồn cho Thiên Chúa, người hoán cải được chữa lành sự ác trong nội tâm của mình. Hiểu theo ý nghĩa trên đây, mỗi người một cách nào đó đều mắc bệnh phong cùi, cần được chữa thanh tẩy và cứu thoát. Và con đường dẫn đến sự chữa lành chính là lòng khiêm tốn và lòng tin nơi quyền năng tha thứ của Chúa. Niềm tin ấy cũng được biểu lộ qua lòng chân thành biết ơn và chúc tụng Thiên Chúa vì hồng ân đã nhận lãnh.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong phiên nhóm họp khai mạc Đại hội Thường niên của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc hôm thứ Hai ngày 4 tháng 10 vừa qua, ông Antonio Guterres, Tổng Giám đốc tổ chức này, cho biết những cuộc tranh chấp gần như là trường tồn trên thế giới hiện nay, từ Somali bên Phi Châu sang Afghanistan bên Á Châu, đang tạo ra một tầng lớp người tị nạn thường trực trong số 43 triệu người phải sống đời tản cư tị nạn. Trong diễn văn khai mạc, ông Guterres xác nhận rằng năm ngoái 2009 là năm tệ hại nhất từ 20 năm nay, xét về mặt con số người tị nạn được hồi hương. Chỉ có khoảng 250.000 người di tản được trở về nhà xưa, tức là 1/4 so với con số bình quân của 10 năm gần đây. Điển hình nhất là tình trạng người tị nạn tại Somali. Trong năm ngoái, chỉ có 61 trên tổng số 678.000 người tị nạn Somali được trở về nhà xưa. Hồi năm 2001, con số này là 51.000 người. Hiện nay vẫn còn khoảng 1,5 triệu người Somali phải sống trong cảnh tản cư tị nạn trên lãnh thổ quốc gia. Họ là nhóm người tị nạn bị xua đuổi, khinh chê và kỳ thị nhất thế giới, theo ông Tổng Giám đốc Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc. Ngoài ra, Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc còn kiểm nhận được 1,7 triệu người tị nạn Afghanistan sống tại Pakistan, 1 triệu người khác tại Iran, không kể đến con số người Afghanistan tị nạn trong 30 năm chiến tranh tại 69 quốc gia khác nhau trên thế giới. Tại Cộng hòa Dân chủ Congo bên Phi Châu, khoảng 5 triệu người tị nạn đã tự nguyện hồi hương kể từ năm 2002 đến nay. Nhưng Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh rằng, hơn một nửa số người tị nạn đang được Cao ủy săn sóc là những người bị kẹt trong những hoàn cảnh tản cư đã từ lâu. Giữa nhu cầu và khả năng tái định cư của người tị nạn, hố sâu chia cách thật là rộng lớn. Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc ước lượng rằng có khoảng 800.000 người tị nạn cần được tái định cư mỗi năm, trong khi khả năng tái định cư tị nạn hàng năm chỉ lên đến 10% con số này.
Hôm 6 tháng 10 vừa qua, từ tòa thị sảnh Campidoglio của Roma, tổ chức Save the Children, cứu trẻ em, đã phát động chiến dịch có tên là Everyone, mọi người, nhằm cứu sống 8 triệu trẻ em bị chết mỗi năm vì những chứng bệnh có thể ngăn ngừa và chữa trị dễ dàng như là sưng phổi hay tiêu chảy, hoặc chỉ vì thiếu dinh dưỡng. Chiến dịch này sẽ kéo dài cho đến ngày 7 tháng 11 tới đây. Trong số các sáng kiến thu góp ngân quỹ, các ân nhân có thể dùng biện pháp gửi một tin nhắn qua hệ thống điện thoại di động để góp 2 euro. Trong báo cáo thường niên công bố nhân dịp này, Tổ chức Cứu Trẻ Em cho biết hàng năm có 8 triệu trẻ em dưới 5 tuổi chết vì bệnh sưng phổi hay tiêu chảy là những chứng bệnh quá thông thường, có thể dễ dàng phòng ngừa hay chữa chạy. 195 triệu em khác bị thiếu dinh dưỡng kinh niên tại hai khu vực là Phi Châu và miền Nam Châu Á. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, ông Filippo Ungaro, người phát ngôn của Tổ chức Cứu Trẻ Em Phân Bộ Italia, nhận định rằng chỉ cần một ít thiện chí là người ta có thể cứu mạng sống của nhiều trẻ em trong tổng số 8 triệu nói trên. Một ít thuốc men, mùng màn hay một chương trình y tế phòng ngừa hữu hiệu. đã có một số quốc gia tổ chức được hệ thống y tế, một phần cũng nhờ sự trợ giúp và đầu tư của tổ chức cứu trẻ em. Con số trẻ chết dưới 5 tuổi đã từ 9 triệu hồi năm 2008, giảm xuống còn hơn 8 triệu năm 2009, nhưng thế vẫn chưa đủ và cộng đồng thế giới chưa làm hết sức để bài trừ tệ nạn này. Cứ đà này thì mục tiêu giảm số trẻ em chết yểu xuống còn một nửa, như đã định trong số các mục tiêu phát triển của ngàn năm mới, sẽ chỉ có thể đạt được vào năm 2045, tức là trễ hơn kỳ hạn 2015 đến 30 năm. Tổ chức cứu trẻ em có chương trình y tế thực tiễn tại 30 nước trên toàn thế giới. Đây là những nước nghèo và tổ chức cứu trẻ em hoạt động trong lĩnh vực từ xây cất các khu sản khoa trong các bệnh viện đến tái lập các trạm y tế, huấn luyện nhân viên chuyên khoa và phân phát thuốc men. Cụ thể thì các chương trình của tổ chức Save the Children hàng năm trực tiếp cứu mạng sống của hơn 500.000 trẻ em.
Tuần vừa qua cũng là tuần lễ Nobel, khi Ủy ban chọn giải Nobel công bố tên tuổi của các nhân vật được trao giải Nobel năm nay. Tuần lễ Nobel khai mạc với giải Nobel y khoa, tiếp đến là Nobel vật lý, hóa học, văn chương hòa bình và sau cùng là kinh tế. Đáng chú ý nhất vẫn là Nobel hòa bình. Sáng thứ Sáu hôm qua, Ủy ban trao giải Nobel đã công bố nhân vật được chọn lãnh giải Nobel hòa bình năm nay. Đó là ông Lưu Hiểu Ba, nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc hiện đang ngồi tù. Lý do chọn ông Lưu là vì những hoạt động liên lỉ và bất bạo động của ông trong lĩnh vực đòi hỏi bảo vệ quyền con người ở Trung Quốc. Từ tháng 9 vừa qua, nhà nước Trung Quốc đã làm hết mọi cách để ngăn cản lựa chọn này, hết đe dọa ngấm ngầm đến công khai nhưng vẫn thất bại. Ông Lưu Hiểu Ba năm nay 53 tuổi, đã bị nhà nước Trung Quốc kết án 11 năm tù ngày 25 tháng 12 năm 2009, vì đã kêu gọi dân chủ và đòi hỏi tôn trọng nhân quyền tại nước này. Giới trí thức Trung Quốc thì cho rằng, ông Lưu Hiểu Ba bị tù và tước hết mọi quyền công dân chỉ vì soạn ra hiến chương 08, về sự dân chủ hóa và đòi hỏi nhân quyền tại Trung Quốc. Trong năm nay, đã có hơn 100 học giả, luật sư và nhà vận động người Trung Quốc kêu gọi Ủy ban Nobel làm vinh danh ông. Bà Lưu Hà, vợ ông, vui sướng cho biết, bà sẽ lên đường đến nhà tù báo tin cho ông ngay vì chồng bà không được phép sử dụng điện thoại trong tù. Bà cũng kêu gọi nhà nước Bắc Kinh sớm trả tự do cho ông Lưu. Phản ứng đầu tiên của nhà nước Trung Quốc là coi quyết định này như một cú tấn công của khối Tây Phương vào nội bộ Trung Quốc. Tối thứ Tư trước đó, phái bộ Trung Quốc đã từ chối không tham dự cuộc họp báo kết thúc kỳ họp thượng đỉnh Liên hiệp Âu Châu và Trung Quốc tại Bruxelles, để khỏi trả lời các câu hỏi của báo giới quốc tế, trong đó có cả các ký giả Trung Hoa độc lập về vấn đề này. Nguồn tin từ nội địa Trung Quốc cho biết, buổi phát đài BBC Anh Quốc hôm thứ Sáu vừa qua, loan tin ông Lưu Hiểu Ba được trao giải Nobel Hòa Bình đã bị nhà nước Trung Quốc cắt đứt. Người phát ngôn chính quyền Bắc Kinh đã chỉ trích nặng nề về quyết định của Ủy ban Nobel, nói đây là một hành vi đen tối, vì ông Lưu là một tên tội phạm, bị tù vì đã phạm luật nhà nước. Tại Bắc Kinh, hôm qua khoảng 20 người đang ăn mừng việc giáo sư Lưu Hiểu Ba được trao giải Nobel Hòa Bình, đã bị công an nhà nước Bắc Kinh bắt tạm giam để điều tra. Trong khi đó, hàng loạt nhân vật cao cấp trên toàn thế giới đã lên tiếng hân hoan chúc mừng Nobel Hòa Bình năm nay, chẳng hạn như Đức Đạt Lai Lạt Ma, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, bà Navi Pillay đã nhiệt liệt ca ngợi sự công nhận của thế giới đối với một nhà đấu tranh vĩ đại cho quyền con người, là giáo sư Lưu Hiểu Ba.
Trong tuần qua, dòng sông Danube đã từng được bao thế hệ quá khứ ngợi ca là dòng sông xanh thơ mộng chảy qua Âu Châu, đang bị đe dọa bởi vụ ngập lụt chất thải độc hại lọc quặng bauxit sau khi hồ chứa chất thải này bị vỡ hôm thứ Hai. Hồ này thuộc quyền sở hữu của một nhà máy kim loại ở thị trấn Aika, cách thủ đô Budapest của Hungary 100 dặm về hướng Tây Nam. Được biết, hồ chứa chất thải bauxit này dài hơn 450 mét, rộng 300 mét, chứa một loại bùn đỏ độc hại do công cuộc tinh luyện bauxit thành alumina, chất liệu căn bản để chế tạo thành nhôm. Loại bùn đỏ này chứa được nhiều kim loại nặng và rất độc hại nếu uống phải. Khi hồ chứa bị vỡ, hàng triệu tấn bùn thải này đã trào ra ngoài, làm cho ít nhất 4 người bị thiệt mạng, 3 người mất tích và 120 người khác bị thương. hàng trăm người khác đã phải di tản. Hơn 300 căn hộ trong vùng này không còn sử dụng được nữa vì bị bùn đỏ bám chặt và chất bùn này có thể gây ra bệnh ung thư. Khối lượng bùn thải này làm ngập lụt nhà cửa, quét xe cộ văng ra khỏi đường và tràn ngập các thị trấn chung quanh, đồng thời lan xuống dòng sông Makal và hiện nay đang đe dọa đổ vào sông Danube là thủy lộ quan trọng của châu Âu, chảy qua các nước Croat, Serbia, Romania, Bulgaria, Ukraine và Moldavia trước khi đổ vào Biển Đen. Danube là con sông dài 2.850 cây số, đứng vào hàng thứ hai của Âu Châu. Liên hiệp Âu Châu sợ rằng vụ lụt chất thải độc hại này sẽ trở thành một thảm họa môi sinh cho nhiều quốc gia thuộc lục địa này. Người phát ngôn của tổ chức Greenpeace International, Helvit Schuster, nói, cả một vùng đất nông nghiệp rộng 40 cây số vuông bị ô nhiễm và hư hại trong một thời gian dài. Nếu trong bùn thải có những chất độc như arsenic và thủy ngân, thì hậu quả sẽ không lường được vì đất đai và các nguồn nước sông ngòi cũng như nước ngầm sẽ bị đầu độc lâu dài. Nguồn tin mới nhất cho biết mọi hình thức sự sống sinh vật trong dòng sông Makal đã bị tiêu hủy hoàn toàn.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Khi các chính quyền thiếu ý chí chính trị.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hồi năm 2000, tức cách đây 10 năm, Liên Hiệp Quốc đã đề ra 8 mục tiêu cho ngàn năm mới với sự đồng thuận của các quốc gia thành viên. Nội trong năm 2015, cộng đồng các quốc gia trên thế giới phải đạt được 8 mục tiêu đã đề ra sau đây. Trước tiên là giảm phân nửa số người nghèo đói trên thế giới từ 1,8 tỷ xuống 0,9 tỷ. Thứ hai là bảo đảm cho mọi trẻ em được cắp sách đến trường tiểu học. Thứ ba là tạo điều kiện bình đẳng giáo dục cho người trẻ nam nữ trên mọi bình diện. Thứ bốn là giảm số tử của trẻ em từ 100 xuống 34 trên 1.000. Thứ năm là thăng tiến sức khỏe của các bà mẹ, giảm 3/4 số các bà mẹ bị chết khi sinh con. Thứ sáu là giảm các tật bệnh sida, sốt rét rừng và lao phổi. Thứ bảy là cứu vãn các tài nguyên và giảm phân nửa số người không có nước trong lành để uống. Thứ tám là phát triển thương mại toàn cầu với một hệ thống bình thường và không kỳ thị đối với các nước đang trên đường phát triển. Trong phiên họp triệu tập tại New York để duyệt xét các mục tiêu của ngàn năm mới trong 3 ngày từ 20 tới 22 tháng 9 vừa qua, ông Ban Ki-moon, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, đã nhắc cho hàng lãnh đạo thế giới biết rằng chỉ còn 1/3 thời gian nữa thôi, nhưng vẫn còn thiếu 26 tỷ Mỹ Kim mà các nước kỹ nghệ giàu đã hứa đóng góp cho năm 2009 để giúp đạt các mục tiêu đã đề ra. Mặc dù cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh tiếp diễn, nhưng cộng đồng quốc tế có bổn phận kéo hàng tỷ người tại Phi Châu và Á Châu ra khỏi cảnh sống bần cùng của họ. Sở dĩ ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc phải nhấn mạnh và nhắc nhớ như thế, vì dư luận, ít nhất là tại Hoa Kỳ, sợ hãi cho rằng khi giúp các người bần cùng nhất là mọi người đều nghèo hơn một chút. Tổng thống Nicolas Sarkozy của Pháp thì đề nghị áp dụng thuế Tobin đánh trên các dịch vụ chuyển ngân của các tổ chức tài chánh, thay vì đánh thuế trên người dân vốn đã nghèo và gặp nhiều khó khăn hơn vì cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh trong các năm qua. Tổng thống Sarkozy cũng cho biết trong 3 năm tới đây, nước Pháp sẽ gia tăng 20% ngân khoản cho quỹ chống bệnh sida và bệnh lao phổi. Tư tưởng tái phân chia sự giàu có từ những người có nhiều hơn cho những người có ít hơn được Thủ tướng Zapatero của Tây Ban Nha ủng hộ, nhưng không làm hài lòng thế giới tài chánh. Giới lãnh đạo Ngân hàng Thế giới và Ngân quỹ Tiền tệ Quốc tế thì cho rằng nếu không có sự tăng trưởng của các nước kỹ nghệ giàu thì các mục tiêu của ngàn năm mới sẽ có nguy cơ bị lãng quên. Ông Robert Zoellick, Giám đốc Ngân hàng Thế giới, đổ tội cho cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh khiến cho số người nghèo gia tăng 64 triệu nữa. Cũng chính vì thế, ông José Manuel Barroso, Chủ tịch Ủy ban Âu Châu, đề nghị Liên hiệp Âu Châu dành ra 1 tỷ euro để giúp đạt các mục tiêu của ngàn năm mới. Theo ông Nicola Mombrial, chuyên viên trợ giúp phát triển làm việc tại Bruxelles, cho tổ chức Oxfam, quy tụ 14 tổ chức phi chính quyền quốc tế, mặc dù còn có nhiều phụ nữ và trẻ em bị chết, thế giới đã ghi nhận nhiều tiến bộ, đặc biệt tại Á Châu. Tuy hơi trễ, nhưng vẫn có thể đạt tới các mục tiêu của ngàn năm mới với vài điều kiện sau đây. Thứ nhất, các nước Âu Châu đã hứa cho 0,56% tổng sản lượng quốc gia phải nghiêm chỉnh thực thi các lời hứa đó. Hiện nay đã chỉ đạt được 0,46%. Italia còn thiếu 4,5 tỷ euro, Đức còn thiếu 2,6 tỷ, Pháp còn thiếu 800 triệu euro. Thứ hai, đánh thuế các vụ chuyển ngân của các tổ chức tài chánh để thu vào 400 tỷ euro cho ngân quỹ các mục tiêu ngàn năm mới. Thứ ba, giúp các nước đang trên đường phát triển nhận ra các tài nguyên thiên nhiên cần thiết để phát triển. Do đó, phải đòi hỏi các tổ chức đa quốc có tinh thần trách nhiệm hơn. Số tiền từ các nước nghèo miền Nam bán cầu được chuyển tới các nước giàu miền Bắc bán cầu, nhiều gấp 6-7 lần số tiền các nước kỹ nghệ giàu trợ giúp các nước nghèo. Vì thế cần phải bắt các tổ chức và hãng xưởng đa quốc đóng thuế cho các quốc gia nơi họ khai thác tài nguyên hay hoạt động kinh doanh. Và đặc biệt phải biết sử dụng các ngân khoản quốc gia để mưu cầu thiện ích cho dân nghèo. Ngoài ra các nước giàu cũng phải bỏ chính sách cấm vận đối với hàng hóa và sản phẩm của các nước nghèo. Trong năm 2008, số tiền chính quyền các nước giàu tài trợ cho nông nghiệp của họ để cạnh tranh với các nước giàu khác lên tới 376 tỷ Mỹ Kim, tức gấp 3 lần số tiền trợ giúp các nước nghèo. Chiến tranh thương mại giữa các nước kỹ nghệ giàu cũng gây ảnh hưởng tai hại trên các nước nghèo. Hôm 29 tháng 9 vừa qua, trong bài tham luận trước Đại hội đồng thứ 65 của Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Dominic Mamberti, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã nhắc tới hai nguyên tắc luân lý lớn giúp đạt các mục tiêu của ngàn năm mới. Thứ nhất, các nước giàu cũng như các nước đang lên cần thi hành trọn vẹn những cam kết chính trị và kinh tế, kiến tạo và tiến hành ngay một khuôn khổ tài chánh và thương mại có lợi cho các nước nghèo. Thứ hai, tất cả các nước giàu cũng như các nước nghèo đều phải cải tiến về luân lý đạo đức chính trị và kinh tế, bảo đảm việc cai trị tốt và loại trừ mọi hình thức tham nhũng. Và thứ ba, sử dụng tài nguyên để thăng tiến phát triển an sinh và các quyền con người thay vì mua vũ khí chiến tranh như Đức Tổng giám mục Francis Chulicat, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh, đã kêu gọi hôm 5 tháng 10 vừa qua. Như thế, nếu cộng đồng quốc tế không đạt các mục tiêu của ngàn năm mới là bởi vì các chính quyền thiếu ý thức chính trị, chứ không vì lý do nào khác.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Lời Kinh Nhiệm Màu do Ban Hợp Xướng Hương Kinh trình bày, nhạc và lời của Phạm Đức Huyến.
Come.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến Tổng thống Pháp ông Nicolas Sarkozy và đã thảo luận về các vấn đề quốc tế như tiến trình hòa bình tại vùng Trung Đông, tình hình của các Kitô hữu tại nhiều nước. Vatican, lúc 11 giờ 30 sáng hôm qua, Đức Tổng giám mục Nicolae Eterovich, Tổng thư ký Văn phòng Thượng hội đồng giám mục, đã mở cuộc họp báo giới thiệu Thượng hội đồng giám mục đặc biệt cho vùng Trung Đông, nhóm tại nội thành Vatican trong các ngày từ mùng 10 đến 24 tháng 10 này. Abuja, Đức cha John Onayekan, Tổng giám mục Abuja, thủ đô nước Nigeria cho biết, Chủ nhật mùng 3 tháng 10 vừa qua, Giáo hội Công giáo nước này đã tham gia nghi lễ cầu nguyện đại kết cho các nạn nhân cuộc khủng bố thê thảm hai ngày trước đó, trong buổi hội kỷ niệm 50 năm độc lập quốc gia. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 24m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m và 19m. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.